là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận công tác phát triển Đảng trong doanh nghiệp. Tiếp đó là phản ánh những hy sinh thầm lặng của cán bộ, nhân viên y tế và lực lượng vũ trang huyện Văn Yên trong cuộc chiến chống COVID-19. Cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp, nông thôn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 5 năm 2021 so với tháng trước tăng 0,25%.
Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính có 7 nhóm chỉ số giá tăng. CPI tháng 5 năm 2021 tăng nhẹ là do bắt đầu vào mùa nắng nóng, nhu cầu sử dụng các đồ uống tăng cao khiến cho nhóm đồ uống và thuốc lá tăng. Giá sắt thép và một số vật liệu xây dựng tăng cao theo giá thị trường trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, vào mùa nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện nước của người dân tăng cao. Ngoài ra, giá xăng dầu được điều chỉnh tăng làm nhóm nhiên liệu tăng. Một số mặt hàng thiết bị và đồ dùng gia đình cũng tăng nhẹ do nhu cầu mua sắm trong mùa nắng nóng.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với các mô hình chuyển đổi trồng ngô, trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả hay nuôi cá, vài năm gần đây, nhân dân xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn đã chuyển đổi một số diện tích đất nông nghiệp sang trồng bí ngô lấy hạt cho hiệu quả gấp 5-6 lần trồng lúa. Đàn lợn trên địa bàn tăng do năm 2020 thực hiện nghị quyết số 13 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái và đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, huyện Trấn Yên được hỗ trợ 118 cơ sở chăn nuôi lợn, trong đó chăn nuôi lợn thịt 14 cơ sở, chăn nuôi lợn nái 99 cơ sở, chăn nuôi lợn kết hợp 5 cơ sở. Tổng số lợn nái đã hỗ trợ gần 600 con. Hiện huyện Trấn Yên có 4 trang trại chăn nuôi lợn thịt và lợn nái theo phương thức công nghiệp và bán công nghiệp thông qua hình thức liên kết hợp tác với các doanh nghiệp. Cùng với đó, hàng chục cơ sở chăn nuôi lợn tập trung ứng dụng công nghệ cao với quy mô 2.000 con một lứa trở lên. Thời gian tới, Trấn Yên tiếp tục phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, có sự liên kết chặt chẽ theo chuỗi giá trị, áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi, đảm bảo an toàn dịch bệnh, vệ sinh thú y. Năm nay là năm thứ 11 gia đình ông Hà Văn Toan tham gia ký hợp đồng với công ty trách nhiệm hữu hạn hạt giống Tân Lộc Phát, thành phố Hồ Chí Minh triển khai trồng bí lấy hạt. Những năm trước vì không có nhân lực gia đình, ông chỉ trồng 1.000 m2 bí ngô. Nhận thấy mô hình trồng bí lấy hạt có hiệu quả kinh tế cao hơn, năm nay ông đã trồng thêm 800 m2 bí đao. Thời tiết thuận lợi nên ông Toan thu được một tạ hạt bí ngô và 60 kg hạt bí đao, trừ chi phí cũng thu về trên 60 triệu đồng. Ông Hà Văn Toan, thôn Tành Hanh, xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn nói:
so với trồng lúa thì cái này nó năng suất. Ví dụ như 1.000 mình trồng ngô, 1.000 m2 ấy mình trồng ngô chỉ được 5-6 tạ ngô thôi, nhưng mà trồng 1.000 mình trồng cái này có thể mình được 40-50 triệu. Đấy, như cái này 1.000 đấy được, chỗ này là phải được hơn 40 triệu. Công nó thì nhàn thôi, là nó chả vất vả, lúc nào phải ở vườn.
Có truyền thống phát triển nông nghiệp, nhưng trước đây nhân dân Sơn Lương chủ yếu độc canh cây lúa. Thực hiện chủ trương chuyển dịch cơ cấu cây trồng, nhân dân Sơn Lương đã chuyển đổi một số diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng hoa màu và cây ăn quả. Năm 2009, công ty trách nhiệm hữu hạn hạt giống Tân Lộc Phát đã về xã Sơn Lương vận động bà con trồng bí lấy hạt. Với hình thức nhân dân bỏ đất bỏ công, doanh nghiệp ứng hạt giống, phân bón và cử cán bộ kỹ thuật hướng dẫn quy trình trồng, chăm sóc, thu hoạch và bao tiêu toàn bộ sản phẩm bí hạt. Sản phẩm bí hạt được doanh nghiệp thu mua với giá từ 400 đến 600 ngàn đồng một kg tùy loại. Nhận thấy có hiệu quả, một số hộ gia đình đã trồng thử nghiệm. Sau hơn 10 năm triển khai, các mô hình trồng bí lấy hạt đã được nhân rộng. Ngoài trồng bí ngô lấy hạt, nay mở rộng trồng bí đao, bầu và mướp đắng lấy hạt. Giá thu mua bí hạt luôn giữ ổn định cho mỗi loại hạt như 400 ngàn đồng một kg hạt bí ngô, 600 ngàn đồng kg hạt bí đao, 800 ngàn đồng kg hạt mướp đắng. Từ chỗ chỉ có vài hộ đăng ký thực hiện, đến nay đã có trên 120 hộ dân ở Sơn Lương tham gia trồng trên diện tích 32 hectare. Chị Hà Thị Xuân, thôn Tành Hanh, xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn, nói:
chị trồng gừng thì chả có kết quả, thì chả có cả khi thì tại năm sau là chị cũng là ông xã yêu cầu cái vừa gì vừa xanh vừa gì đấy, tức chị trồng chả có kết quả gì cả. Quay ra trồng bí thì nó quả khi hơn. Nếu mà được ít nhất khoảng 20 triệu, hơn 1.000. Trừ hết đi. Thế mà chị thiên tai hỏa hoạn rồi là công ty nó cũng chịu một nửa, chị chịu một nửa.
Thực tế, việc trồng bí lấy hạt ở Sơn Lương đã thu được hiệu quả rõ rệt. Tuy nhiên cũng đòi hỏi quy trình kỹ thuật nghiêm ngặt. Việc trồng bí phải đúng thời điểm và được theo dõi giám sát quá trình sinh trưởng.
Mỗi cây bí cũng được kiểm soát số quả từ 2 đến 3 quả một giây và được thụ phấn bằng tay, đánh dấu, theo dõi suốt quá trình phát triển. Ngoài ra, thời điểm thu hoạch và quá trình bảo quản hạt giống cũng phải đảm bảo các quy trình kỹ thuật riêng. Tuy nhiên, với cách thức triển khai và giá trị mang lại, mô hình thực sự mang lại hiệu quả kinh tế bền vững cho người nông dân. Ông Hà Trung Thực, Chủ tịch Hội Nông dân xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn cho biết.
Mô hình trồng bí lấy hạt chất lượng cao của Tân Lộc Phát thì đánh giá về chất lượng của nó thì sẽ gấp 3 đến 4 lần so với trồng lúa hoặc trồng ngô. Về bao tiêu sản phẩm thì công ty bao tiêu từ bắt đầu đầu tư từ cây giống, phân bón, còn về bao tiêu sản phẩm là thế về thu tận hộ gia đình, cân tại hộ gia đình ở chỗ ông trưởng nhóm. Công ty có cả cái người trực tiếp lên thăm đồng hàng ngày luôn để bảo, ví dụ như mà mình về sâu này nọ các thứ là có cái kỹ thuật, họ sẽ bảo mình luôn và đưa thuốc trực tiếp cho các hộ gia đình luôn.
Mô hình trồng bí lấy hạt được triển khai có hiệu quả hơn 10 năm qua trên địa bàn xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn. Cần được tiếp tục nhân rộng để nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp cũng như tăng thu nhập cho nhân dân.
Vụ lúa xuân năm nay, nông dân trên địa bàn huyện Lục Yên tiếp tục giành thắng lợi. Hiện nông dân các xã thị trấn đang tập trung thu hoạch để đảm bảo khung lịch thời vụ sản xuất vụ mùa. Ngay từ đầu vụ xuân, huyện Lục Yên đã chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã thị trấn thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng trừ sâu bệnh kịp thời. Nhờ đó năng suất lúa đạt 56 tạ trên hecta, sản lượng ước đạt trên 20.500 tấn. Hiện huyện Lục Yên đang tiếp tục chỉ đạo các xã thị trấn đôn đốc bà con nông dân khẩn trương tiến hành thu hoạch lúa vụ xuân, thu hoạch đến đâu làm đất đến đó để chuẩn bị cho sản xuất vụ mùa.
Thưa quý vị và các bạn, phát triển đảng trong doanh nghiệp luôn là một nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng tổ chức đảng và tăng cường bảo đảm sự lãnh đạo của đảng đối với khu vực kinh tế tư nhân. Nhận thức được tầm quan trọng đó, những năm qua Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái cũng đã chú trọng công tác xây dựng đảng, phát triển đảng viên trong khu vực này. Nhờ đó tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp trên địa bàn không ngừng lớn mạnh, tăng cả về số lượng và chất lượng, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng đảng ở cơ sở và thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững. Với 13 chi bộ trực thuộc, những năm qua Đảng bộ Công ty Điện lực Yên Bái đã luôn chú trọng công tác củng cố, xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nhằm bảo đảm sự kế thừa, phát triển và thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển. Đến nay, số đảng viên tại Công ty Điện lực Yên Bái đã chiếm gần 50% cán bộ công nhân viên. Đặc biệt, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Công ty Điện lực Yên Bái đã kết nạp được 65 đảng viên mới, bằng 325% chỉ tiêu nghị quyết toàn nhiệm kỳ. Tổ chức cơ sở đảng ngày càng vững mạnh cả về chất lượng và số lượng đã tạo điều kiện thuận lợi để công ty từng bước nâng cao chất lượng sản xuất kinh doanh. Ông Cao Bình Định, Phó Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ, Giám đốc Công ty Điện lực Yên Bái nói:
Chúng tôi tiếp tục nâng cao cái nhận thức trách nhiệm của các chi bộ đối với công tác phát triển đảng viên mới, gắn cái vai trò trách nhiệm của các đồng chí bí thư chi bộ đối với công tác kết nạp đảng viên mới. Đồng thời thì chúng tôi cũng phân công nhiệm vụ cho các đồng chí cấp ủy viên, các đồng chí đảng viên thực hiện công tác phát triển đảng viên mới theo cái hướng là rõ người, rõ việc và có tiến độ thực hiện cụ thể, kết hợp chặt chẽ với cái việc kết nạp đảng viên với cái việc giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện và sàng lọc đảng viên. Cái thứ hai là chúng tôi cũng chủ động làm tốt cái công tác phát hiện, rồi đào tạo, phát triển đảng viên mới, giao cái chỉ tiêu phát triển đảng viên mới cho từng chi bộ, đảm bảo về cái số lượng và chất lượng.
Cùng với Đảng bộ Công ty Điện lực Yên Bái, hiện nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có 23 tổ chức cơ sở đảng, loại hình doanh nghiệp với trên 1.400 đảng viên. Những năm qua, chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng trong doanh nghiệp được nâng lên rõ rệt, khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo đảng viên thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Các đảng viên mới được kết nạp đã phát huy vai trò của đảng viên trẻ đối với nhiệm vụ của doanh nghiệp trong tình hình mới. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, cũng như hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị với tổng giá trị sản xuất kinh doanh bình quân tăng trên 10% một năm, lợi nhuận sau thuế đạt 1.600 tỷ đồng, tạo việc làm cho trên 10.000 lao động. Anh Nguyễn Quang Huy, chi bộ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình, Đảng bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Bình Minh nói:
Tôi là một người trẻ tuổi, ngay từ khi trong ghế nhà trường thì tôi cũng đã rất là mong muốn được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Thì rất may mắn cho tôi là được làm việc trong một công ty, mặc dù là kinh doanh về các hoạt động dịch vụ, kinh tế, nhưng mà lại có một tổ chức Đảng rất là mạnh và phát triển. Thì tôi cũng là rất là may mắn là được các đồng chí trong chi bộ, các đảng viên đi trước định hướng và tạo điều kiện cho chúng tôi được có cơ hội để phát triển, và tôi cũng đã cố gắng hết mình rèn luyện. Trong quá trình rèn luyện thì cũng được các đồng chí nhìn nhận và đánh giá, và tôi đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng.
Những năm qua, công tác phát triển đảng viên, nhất là đảng viên trong các doanh nghiệp, luôn được Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng. Trong đó, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng ra soát nguồn phát triển đảng viên, xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn và tổ chức giáo dục bồi dưỡng những quần chúng ưu tú có nhận thức sâu sắc về Đảng, có mục đích vào Đảng và tự nguyện phấn đấu vào Đảng. Hàng năm, Đảng ủy khối cũng tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng và lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới. Nhờ đó, tỷ lệ đảng viên mới được kết nạp tăng lên đáng kể. Từ năm 2020 đến nay, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái đã ra quyết định kết nạp 164 đảng viên, trong đó có 50 đảng viên khối doanh nghiệp. Đồng chí Phạm Vĩnh Cường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái nói:
Khi hợp nhất đảng bộ khối, hai đảng bộ khối, và cũng là thời điểm từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, thì Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp đã tiếp tục thực hiện đề án số 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong đó, năm 2020 đã kết nạp được 24 trên tổng số 112 đảng viên được kết nạp, đạt là 24 trên 20 mà đã vượt 20% cái số đảng viên được kết nạp trong doanh nghiệp theo cái chỉ tiêu đề ra. Thế vào 5 tháng đầu năm 2021 thì đã kết nạp được 23 trên tổng số 68 đảng viên được kết nạp, và đạt 23 trên 50 bằng 47% số đảng viên được kết nạp trong doanh nghiệp theo chỉ tiêu đề ra.
Việc xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong doanh nghiệp đã giúp các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái hoạt động đúng chủ trương, đường lối chính sách pháp luật của nhà nước. Đây cũng là cầu nối phản ánh tâm tư nguyện vọng của người lao động tới chủ doanh nghiệp và lên tổ chức đảng cấp trên, qua đó góp phần bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đội ngũ công nhân và người lao động. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, trước yêu cầu cấp bách chống dịch như chống giặc, cả hệ thống chính trị huyện Văn Yên đã dồn sức đồng lòng tham gia vào cuộc chiến đầy thách thức phòng chống dịch COVID-19. Trong đó có sự hy sinh thầm lặng của các cán bộ, nhân viên y tế, lực lượng vũ trang đang ngày đêm làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Với quyết tâm ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn, ngoài 3 chốt kiểm dịch y tế liên ngành của tỉnh và huyện đặt tại cửa ngõ của huyện, huyện Văn Yên duy trì hoạt động của 30 chốt tự quản và 421 tổ nhóm tự quản tại 25 xã thị trấn trên địa bàn huyện. Tại chốt kiểm dịch y tế liên ngành số 2 của tỉnh tại nút giao IC14, cao tốc Nội Bài - Lào Cai được kích hoạt trở lại từ ngày 2 tháng 4 đến nay, bình quân mỗi ngày có khoảng 350 lượt người và 300 lượt phương tiện vào địa bàn huyện Văn Yên. Đây được xem là cửa ngõ chính dẫn vào trung tâm huyện. Chính vì vậy, công tác kiểm tra y tế phòng chống dịch COVID-19 luôn đảm bảo thực hiện nghiêm ngặt nhiệm vụ phòng chống dịch. Dưới cái nắng bỏng rát của mùa hè, ban ngày cũng như ban đêm, lực lượng liên ngành luôn căng mình làm nhiệm vụ dừng đỗ tất cả các phương tiện vào địa bàn huyện, kiểm tra thân nhiệt, hướng dẫn người dân sát khuẩn tay, khai báo y tế, ghi chép thông tin. Theo thống kê, từ ngày 2 tháng 4 đến ngày 27 tháng 5, tại nút giao IC14, lực lượng liên ngành đã dừng đỗ 6.800 phương tiện, trên 8.300 người vào địa bàn được kiểm tra khai báo y tế, trong đó có 47 trường hợp về từ các địa phương đang bùng phát dịch. Thiếu tá Bùi Quốc Quỳnh, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện, chốt trưởng chốt số 2 tại nút giao IC14 cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, hàng ngày lượng phương tiện và lượng người vào địa bàn huyện là rất lớn, trong khi đó thời tiết khắc nghiệt. Nhưng mọi người kiên quyết không bỏ vị trí trực. Có mặt trong lực lượng liên ngành tại chốt số 2 nút giao IC14 từ ngày 3 tháng 4 đến nay, anh Nguyễn Thanh Tùng, thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái cho biết đã hơn một tháng nay anh chưa được về nhà. Khắc phục những khó khăn thiếu thốn về vật chất tinh thần, anh cùng lực lượng liên ngành tại đây luôn thực hiện tốt công tác kiểm soát người và phương tiện ra vào địa bàn huyện. Anh Nguyễn Thanh Tùng, thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái tâm sự.
Nút giao IC14 huyện Văn Yên này là mật độ đi lại rất là đông. Anh em trong tổ công tác ở trên này cũng rất là cố gắng. Một tháng nay thì tôi cũng chưa được về gia đình. Với cái thời tiết rất là nóng bức của mùa hè, rồi đêm tối bão, gió, mưa, rồi anh em vẫn phải đứng ra để làm 24/24 để đảm bảo là chống dịch được an toàn nhất.
tại chốt kiểm dịch y tế liên ngành số 8 của tỉnh đặt tại tuyến đường tỉnh lộ 163 thuộc địa phận thôn Ngòi Lèn, xã Châu Quế Thượng. Lực lượng liên ngành tại đây đã chia thành 2 ca, làm việc 24/24 giờ để yêu cầu tất cả phương tiện và người trên xe xuống khai báo y tế, sát khuẩn, đo thân nhiệt. Không kể ngày nắng hay mưa, lực lượng liên ngành tại đây luôn đảm bảo quân số 100% có mặt 24/24 giờ, sẵn sàng xử lý mọi tình huống liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh. Theo thống kê, từ khi được kích hoạt trở lại đến nay, tại chốt kiểm dịch này có trên 2.300 lượt phương tiện và gần 3.200 lượt người được kiểm tra trước khi vào địa bàn huyện. Đại úy Nguyễn Tiến Trung, đội phó đội cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Văn Yên cho biết.
Các thành viên trong tổ công tác của chúng tôi cũng đã tự ý thức là phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc với công việc được giao, trực 24/24, đảm bảo không cho các cái phương tiện hay bất kỳ người nào mà chưa được kiểm tra hoặc khai báo y tế đi qua chốt. Cùng với đó là tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về tình hình cũng như các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Trong những ngày vừa qua thì điều kiện thời tiết rất là khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài hay có những lúc mưa bão, nhưng mà anh em chúng tôi cũng vẫn phải ra dừng phương tiện để yêu cầu khai báo y tế, bởi nếu bỏ lọt thì sẽ rất nguy hiểm cho cộng đồng. Bên cạnh đó thì nơi ăn chốn ở cũng còn rất là thiếu thốn.
Từ khi dịch COVID-19 bùng phát trên địa bàn cả nước, tại các chốt kiểm dịch bệnh trên địa bàn huyện Văn Yên, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Văn Yên, lực lượng cán bộ y tế âm thầm cắm chốt với nhiều đêm trắng, quyết tâm không để dịch bệnh xâm nhiễm vào địa bàn. Anh Vũ Xuân Diệu, điều dưỡng Trung tâm Y tế Văn Yên, thành viên chốt kiểm dịch y tế liên ngành số 2 tại nút giao IC14 chia sẻ.
Tại chốt thì chỗ làm việc chỉ là cái bạt căng tạm thôi. Những cái thời tiết ngày nắng nóng này thì rất là oi bức. Anh em làm việc cũng rất là vất vả. Nhiều hôm gió to là bay hết cả bạt, nước tắt hết là mặt người ướt hết giấy tờ. Những hôm mất điện thì anh em phải là khắc phục, dùng đèn điện thoại để khai báo thông tin của các đối tượng vào trong địa bàn huyện bám chốt và cố gắng để thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ của ban chỉ đạo chống dịch của huyện giao, đảm bảo kiểm soát được cái lượng người vào trong huyện.
Cùng với triển khai hiệu quả các biện pháp giám sát, phân luồng, sàng lọc kỹ các yếu tố dịch tễ đối với bệnh nhân đến khám, thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp điều trị, kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng lây nhiễm với cán bộ y tế, người chăm sóc bệnh nhân và các bệnh nhân theo các tiêu chí bệnh viện an toàn trong phòng chống dịch COVID-19. Các đội phản ứng nhanh của Trung tâm Y tế Văn Yên đã phối hợp với các lực lượng truy vết thần tốc các trường hợp liên quan đến các ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2, lấy mẫu xét nghiệm và áp dụng nghiêm các biện pháp cách ly, theo dõi sức khỏe đối với từng trường hợp. Đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế trên địa bàn huyện Văn Yên luôn ngày đêm nỗ lực để bảo vệ sức khỏe cho người dân. Bởi hơn ai hết, họ chính là những chiến sĩ tuyến đầu trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19, tạo nên lá chắn phòng vệ vững chắc trước đại dịch. Bác sĩ Nguyễn Tài Quảng, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Văn Yên nói.
Vấn đề khó khăn nhất hiện nay của chúng tôi thì đối với cái truy vết của theo thông báo của từng ngày từng giờ một của ban chỉ đạo quốc gia, của tỉnh và của huyện, thì những cái lực lượng này là thường xuyên phải truy vết đến tận nơi để tiến hành lấy mẫu và gửi làm xét nghiệm. Với cái thời tiết nắng nóng như thế này, với nhiệt độ ngoài trời trung bình là 35 độ, thế nhưng mà đối với các chốt mặc những bộ quần áo chống dịch thì quá là một cái vấn đề. Nhưng với sự cố gắng, nỗ lực hết mình cùng với các cấp các ngành của huyện Văn Yên thì chúng tôi cố gắng cũng sẽ tiếp tục sàng lọc, truy vết các đối tượng để thực hiện tốt những cái chỉ đạo của ban chỉ đạo từ trung ương đến tỉnh đến huyện.
Đến thời điểm này, huyện Văn Yên chưa ghi nhận ca mắc COVID-19. Có được kết quả này là sự cố gắng quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các lực lượng tham gia phòng chống dịch. Trong đó có sự đóng góp âm thầm nhưng vô cùng to lớn của lực lượng vũ trang, đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế của huyện. Sự hy sinh thầm lặng của họ đã và đang góp phần cùng cả nước chiến thắng dịch bệnh, mang lại sự bình yên cho mỗi người dân, mỗi gia đình và cho cả cộng đồng.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Nông nghiệp phát triển nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày này, nông dân huyện Lục Yên đang khẩn trương xuống đồng thu hoạch lúa đông xuân. Để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, bà con nông dân đã đưa máy gặt đập liên hoàn vào thu hoạch. Từ đó giảm nhân công lao động, tiết kiệm được thời gian và chi phí sản xuất.
Chưa đến 15 phút, hơn 3 sào ruộng của gia đình chị Phùng Thị Linh ở thôn Ngòi Kèn, xã Liễu Đô đã được gặt xong và đóng bao, đem về nhà phơi.
Nếu như trước đây để thu hoạch được một sào lúa, gia đình chị phải thuê từ 2 đến 3 nhân công với giá 200.000 đồng một người một ngày, thì nay thuê gặt bằng máy một sào chỉ mất 180.000 đồng. Chị Linh đã tiết kiệm được 420.000 đồng, thêm vào đó thời gian thu hoạch cũng nhanh hơn rất nhiều.
Chị Phùng Thị Linh, thôn Ngòi Kèn, xã Liễu Đô, huyện Lục Yên nói.
Nếu mà làm theo thủ công mà ngày trước ấy, thì phải mất 3-4 ngày cơ, thì mới xong ruộng của nhà. Còn nếu mà bây giờ có máy giặt như thế thì rất là tiện cho bà con.
Bà Hoàng Thị Bạch, thôn Ngòi Kèn, xã Liễu Đô, huyện Lục Yên cho biết.
Gia đình nhà tôi mà thuê công nhật thì ba sào nhà tôi phải hết 10 người. Thì tính công nhật ra thì hết chi là 1 triệu. Thế trong khi đó là bây giờ thời buổi kinh tế tiên tiến là có cái máy gặt liên hoàn này thì tuất gặt đến đâu tuất đến đấy, thì vị chi gia đình nhà tôi chỉ hết 540 thôi. Nói chung là thuê máy gặt thì là hết số dân công ít và số về kinh tế là có tiết kiệm nhiều.
Thấy được tiện ích và hiệu quả của việc cơ giới hóa khi sử dụng máy gặt đập liên hợp trong thu hoạch lúa, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Lục Yên đã mạnh dạn đầu tư mua máy gặt đập liên hợp để làm dịch vụ. Đến nay trên địa bàn huyện có khoảng 20 máy gặt đập liên hợp giúp bà con đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, giảm sức lao động, tạo sự chủ động trong sản xuất.
Ông Phạm Văn Bàn, xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên nói.
Gặt thì nói chung là người gặt thì thuê công, ngày công của người ta bây giờ mới về thuê máy phụt ấy, thì là đắt hơn thuê máy gặt này. Nói chung là nó vừa gọn chi phí các thứ là nó gọn gàng hơn mà nó nhanh hơn. Như người gặt thì thuê gặt xong lại thuê máy phụt nữa thì đợi máy phụt thì nó mất thời gian lắm. Thì cái này thì cứ xong cái là họ đem ra đầu bờ như thế này cái họ đem về thôi.
Ông Tăng Văn Thập, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Liễu Đô, huyện Lục Yên cho biết.
Trong những năm qua, chính quyền địa phương thì đã tuyên truyền cho bà con nông dân áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đặc biệt là đưa cơ giới hóa vào sản xuất như là máy cày, máy bừa vào khâu làm đất và sử dụng máy gặt đập liên hoàn vào khâu thu hoạch để giải phóng được cái khâu lao động nặng nhọc cho bà con nhân dân và giảm chi phí trên cùng một diện tích đơn vị canh tác. Đồng thời là tiết kiệm được thời gian đẩy nhanh tiến độ thu hoạch. Với thời tiết mưa nắng thất thường thì bà con nhân dân chủ động được thời gian thu hoạch, đồng thời chủ động được cái thời gian gieo cấy vụ tiếp theo.
Những năm trở lại đây, việc áp dụng cơ giới hóa trong thu hoạch lúa và làm đất trên địa bàn huyện Lục Yên đã được nhân rộng ở nhiều địa phương trong huyện. Từ đó giúp bà con nông dân đẩy nhanh tiến độ sản xuất, tăng năng suất và giải phóng sức lao động. Đặc biệt nhờ đưa cơ giới hóa trong khâu thu hoạch lúa đã xử lý triệt để nguồn rơm rạ lúa sau khi được tuốt và đóng bao, thân rạ được máy cắt nhỏ để trên ruộng, rất tiện cho nông dân khi làm đất chuẩn bị cho vụ tiếp theo.
Ông Trần Quốc Tuấn, trưởng phòng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Lục Yên cho biết.
Trong những năm vừa qua thì trên địa bàn huyện Lục Yên thì bà con nông dân cũng đã áp dụng cái cơ giới hóa vào nông nghiệp tương đối lớn, tương đối nhiều. Tập trung vào một số xã mà có cái diện tích lúa cao, báo cáo chỉ huy. Và việc áp dụng cơ giới hóa từ khâu mà làm đất cũng như là gieo cấy như là thu hoạch thì với cái việc áp dụng đó thì đã giảm thiểu về cái thời gian thu hoạch cũng như là công sức của nhân dân. Áp dụng cơ giới hóa và sản xuất nông nghiệp để góp phần vào cái hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn ở địa phương.
Việc đưa các loại máy móc hiện đại vào từ các khâu làm đất đến thu hoạch là một bước tiến quan trọng trong chuyển đổi từ sản xuất thủ công sang cơ giới hóa của người nông dân, qua đó góp phần đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn huyện Lục Yên nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung.
Bài ca người ca cây lúa và người trồng lúa cho quê hương. Quê hương ơi, có gì đẹp hơn lúa? Đồng lúa hò hẹn những mùa gặt, tình yêu bắt đầu từ đôi mắt. Ngày mai bắt đầu từ hôm nay. Tay xưa cây trong gió bấc, chân lội bùn sâu dưới trời mưa phùn, và đôi vai xưa kéo cày thay trâu. Vì không có đất vì nước đã mất, cho đến hôm nay những chàng trai đang lái máy cày và bao cô gái sẽ ngồi máy cây. Chiếc cầu tre tranh vênh nhỏ bé không mang nổi người gánh thóc nặng.
Còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Cho công việc.
Tới đây, chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.